mỗi người đều muốn kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng phải kiếm tiền bằng lao động lương thiện kia. Cứ cho là thế đi, ông Kutabit nói, ta hoàn toàn không có ý định đẩy người bạn yêu quý của mình vào con đường kiếm tiền bất chính. Nếu cậu không cần những thứ châu báu này, thì cậu hãy đổi chúng thành tiền và dùng số tiền ấy cho vay lấy lãi. Cậu phải đồng ý với ta rằng cho những người cần tiền vay lấy lãi là một việc làm rất đáng trọng. Ông đi mất rồi, Volka phẫn nộ. Ông quả là không hiểu những điều ông nói. Một người Xô Viết bỗng nhiên lại biến thành một kẻ cho vay nặng lãi. Và lại, bây giờ ai còn thèm đến với một tên hút máu như thế, thậm chí nếu tên đó bỗng nhiên xuất hiện ở đâu đây? Nếu một người ở nước chúng cháu cần tiền thì có thể vay ở quỹ tương trợ hoặc vay bạn bè. Còn kẻ cho vay nặng lãi thì đó chính là một tên hút máu, một tên ăn bám, một tên bóc lột đê tiện. Như thế đấy. Mà ở nước chúng cháu thì không có và sẽ không bao giờ có những kẻ bóc lột. Đủ lắm rồi. Vào thời Tư Bản, bọn bóc lột đã hút no máu nhân dân nước chúng cháu. Vậy thì ông Kotobit đã hơi chán nản, song vẫn chưa chịu thua. Cậu hãy mua thật nhiều hàng hóa và mở các cửa hàng của mình trong khắp thành phố. Cậu sẽ trở thành một thương gia nổi tiếng và mọi người sẽ kính trọng cậu. Chẳng lẽ ông không hiểu rằng nhà buôn tư nhân cũng là một hạng bóc lột ở nước chúng cháu? Việc buôn bán do nhà nước và hợp tác xã đảm nhiệm, còn kiếm tiền bằng cách buôn bán trong cửa hàng của mình thì... Ông Kotobit làm sao vẻ đồng ý với Volka. Cứ tạm cho rằng cậu nói đúng đi. Vậy sản xuất ra các thứ hàng hóa khác nhau thì ta hy vọng đó là một việc làm lương thiện chứ. Dĩ nhiên rồi. Ông thấy chưa? Volka mừng rỡ. Ông bắt đầu hiểu ý cháu rồi đấy. Rất sung sướng, ông Kotobit nhếch mép cười, chua chát. Ta nhớ có lần cậu nói với ta rằng ông bố rất đáng kính của cậu đang làm đội trưởng ở một nhà máy. Có đúng thế không? Đúng ạ. Ông bố cậu là người to nhất trong nhà máy ấy. Không, không phải là to nhất đâu. Bố cháu chỉ là đội trưởng thôi. Trên bố cháu còn có phân xưởng trưởng này, giám đốc này. Thế này nhé, ông Kotobit đắc thắng kết thúc ý nghĩ của mình. Với vô số của cải mà ta tặng cậu, cậu có thể mua cho ông bố tuyệt vời của cậu cái nhà máy mà ông đang làm việc. Và cũng có thể mua nhiều nhà máy khác nữa. Nhà máy ấy cũng thuộc về bố cháu. Nhưng hỡi cậu Volka, con trai của Alyosha, chính cậu vừa mới nói. Nếu ông muốn biết, thì cháu xin nói rằng bố cháu làm chủ cả cái nhà máy bố cháu đang làm việc, cả toàn bộ những nhà máy và xí nghiệp khác, cả toàn bộ những hầm mỏ, xí nghiệp mỏ, đường sắt, ruộng đất, sông ngòi, núi non, cửa hàng, trường phổ thông, trường đại học, câu lạc bộ, cung điện, nhà hát, công viên, và dạp chiếu bóng trong cả nước. Toàn bộ những thứ đó cũng thuộc về cháu, cũng thuộc về Zenka Bukorat, cũng thuộc về bố mẹ cậu ấy, cũng... Cậu muốn nói rằng, ông ấy, bố của cậu có những hội viên cùng công ty phải không? Đúng đấy, những hội viên cùng công ty, hơn 200 triệu hội viên cùng công ty hoàn toàn bình đẳng với nhau. Số dân nước chúng cháu có bao nhiêu thì số hội viên cùng công ty có bấy nhiêu. Đất nước của cậu thật kỳ lạ và khó hiểu đối với đầu óc ta. Ông Kotobit lầm bầm ở dưới gầm giường và im lặng. Tảng sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại đã dựng dậy khỏi giường ông chủ nhiệm chi nhánh ngân hàng nhà nước ở quận. Người ta gọi ông cấp tốc tới văn phòng. Lo lắng vì cú điện thoại sớm như vậy, ông chủ nhiệm phóng ngay tới phòng làm việc và thấy ở sân tòa nhà được dùng làm trụ sở của chi nhánh ngân hàng rất nhiều voi, lạc đà và lừa chờ các kiện hàng nặng. Có một công dân muốn đóng góp, người thường trực bối rối báo cáo với ông chủ nhiệm. Đóng góp? Ông chủ nhiệm ngạc nhiên. Vào lúc sáng tinh mơ như thế này, đóng góp gì vậy? Để đáp lại, người thường trực lặng lẽ chỉ cho ông chủ nhiệm một tờ giấy xé trong cuốn vở học trò, trên đó viết đầy chữ với nét chữ trẻ con rắn rỏi. Ông chủ nhiệm đọc tờ giấy và yêu cầu người thường trực cấu vào tay ông. Người thường trực bối rối thực hiện yêu cầu ấy, ông chủ nhiệm nhăn mặt vì đau, sau đó lại nhìn tờ giấy và nói. Khó tin, thật là khó tin, một công dân muốn giấu tên đã khiến cho ngân hàng nhà nước tùy ý sử dụng vào bất cứ nhu cầu nào 246 kiện vàng, bạc và đá quý với tổng giá trị là 3,467,135,703 rúp 18 copec. Số tiền trên có thể thêm vài chục rúp nữa, nhưng Volka đã giữ lại 3 đồng tiền vàng để bịt răng vàng cho bà nội. Nhưng điều đáng kinh ngạc nhất đã xảy ra một phút sau đó. Thoạt tiên các con vật chở châu báu, sau đó những người chăn sóc con vật, rồi đến số châu báu được chở trên lưng các con vật ấy bỗng lắc lư, trở nên trong suốt như không khí và tan ra như hơi nước trong khoảng không. Một làn gió mát ban mai đã cuốn khỏi tay ông chủ nhiệm đang sừng sốt tờ giấy hiến của, thổi nó lên cao trên tòa nhà và mang đi về một hướng nào không rõ. Nhưng chẳng mấy chốc, tờ giấy ấy đã bay qua cửa sổ mở vào căn phòng Volka Kustenkov đang ngủ tít thò lò, gắn vào cuốn vở mà nó vừa được xé ra và lại hoàn toàn không có một chữ nào trên đó. Nhưng như vậy vẫn chưa phải là hết. Hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao chuyện đó lại xảy ra, nhưng cả các nhân viên chi nhánh ngân hàng nhà nước ở quận, cả các người hàng xóm cùng nhà Volka, thậm chí cả Volka nữa, đều có một lần nào sau đó nhớ đến đoàn súc vật vận chuyển kỳ lạ nọ. Dường như có ai đó đã xóa sạch chúng khỏi trí nhớ của họ. Chương 24. Ông già Kotabit và Sidorelli. Trông ông già thật đáng thương. Suốt ngày, ông xấu mình trong bể đuôi cá. Việc cớ hình như bệnh thấp cấp của ông lại tái phát. Dĩ nhiên, đó là một lời giải thích phi lý, bởi vì đã bị bệnh thấp cấp mà còn chui xuống nước thì thật là ngớ ngẩn. Ông Kotabit nằm ở dưới đáy bể nuôi cá, chậm chạp ve vẩy những cái vây của mình và uể oải hớp nước. Lúc Volka hay Zeya đến gần bể, ông già liền quay ngoắt đuôi về phía hai cậu bé một cách bất lịch sự và bơi lại thành bè đằng sau. Những lúc Volka không có mặt trong phòng, ông Kotabit đều chui ra khỏi nước cho giãn xương giãn cốt đôi chút. Nhưng vừa nghe thấy tiếng chân Volka, ông liền lao tõm xuống nước, làm ra vẻ như ông không hề nghĩ đến chuyện rời khỏi đấy. Có lẽ ông đang ôm một nỗi đắng cay nào đó, nên Volka chốc chốc lại khẩn khoản van nài ông lên khỏi mặt nước và đừng giận dỗi nữa. Quay đuôi về phía cậu bé, ông già vẫn nghe thấy tất, nhưng chỉ cần cậu bạn trẻ tuổi của ông mở cuốn sách giáo khoa địa lý ra để chuẩn bị thi lại là ông đã nhô được người lên khỏi bể và đắng cay trách móc Volka vô tình. Ông nghĩ bụng, sao Volka lại có thể làm đủ chuyện vớ vẩn khi một ông thần già đến thế đang khốn khổ vì bệnh thấp khớp. Nhưng Volka vừa gấp cuốn sách giáo khoa, ông già lại quay quắt đuôi về phía nó. Cứ như thế cho đến tận 8 giờ, ông Kotabit bỗng quẫy mạnh vây và nhảy xuống sàn nhà. Sau khi vắt sạch nước khỏi sâu cằm và xi mép, rồi nhanh chóng hong khô chúng bên chiếc quạt bàn kêu vù vù vui vẻ, ông lạnh lùng nói với Volka đang mừng rỡ. Cậu làm ta rất giận vì việc cậu đã từ chối những món quà mọn của ta. May phúc cho cậu và may phúc cả cho ta nữa là ta đã hứa không giận cậu. Nhưng ta không giận cậu một chút nào chẳng phải chỉ vì ta đã hứa, mà còn vì ta hiểu ai là kẻ có lỗi thực sự về những nỗi phiền muộn mà cậu gây ra cho ta, trong khi chính cậu lại không hề muốn như vậy. Những người dạy dỗ cậu, đó chính là cội nguồn của tai họa. Mụ Varvara chứ không phải cậu, một cậu thiếu niên trẻ tuổi và thiếu kinh nghiệm, phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước ta về mọi nỗi cay đắng trong những ngày gần đây. Và ta sẽ trừng trị mụ Varvara con gái của Stepan không xứng đáng ấy ngay bây giờ. Ông Kotabit rất ngay một lúc muốn sợi sâu, ông chuẩn bị làm cái gì đó thật khác thường. Ấy chết, ông Kotabit yêu quý, ông Kotabit thân mến, Volka nói ấp úng và nếu lấy tay ông thần đã phát khùng. Cô Varvara không hề có lỗi trong chuyện này, lời nói danh sự của một đội viên thiếu niên tiền phong đấy, tất cả mọi chuyện đều do cháu. Không, mụ ta có lỗi, mụ ta có lỗi, mụ ta có lỗi. Ông Kotabit vừa nói lè nhè, vừa cố gỡ tay ra. Cô ấy không có lỗi, cô ấy không có lỗi. Lời nói danh dự của một đội viên thiếu niên tiền phong, cô ấy không có lỗi. Volka hoảng sợ cãi lại, trong khi nó vội vã nghĩ xem có cách nào làm cho ông thần đã nổi xung này quên cô Varvara đi. Ông biết sao không? Ông biết sao không? Cuối cùng Volka nghĩ ra. Ông cháu ta đi xem xiếc, ông nhé. Ôi, ông Kotabit yêu quý, ông cháu ta đi xem xiếc đi. Cháu và Zhitnya không thể nào lấy được vé, còn ông thì làm việc đó dễ như trở bàn tay. Chỉ ông mới có thể giúp bọn cháu vào được sạp xiếc thôi. Ông là người có sức mạnh toàn năng, ông là người có sức mạnh toàn năng đáng kinh ngạc kia mà. Ông già rất tò mò, rất thích lệnh, và cái chính là rất chóng nguôi giận, một điều khác hẳn với các ông thần khác. Cậu vừa dùng tiếng gì buồn cười, nghe như tiếng chim sẻ kêu thế. Cả bạn ông của tôi biết tò mò sáng lên. Đó có phải là cái chợ bán vẹt và các giống chim lạ khác không? Cậu nên biết rằng ta vốn sừng sưng với loài chim. Từ lâu ta đã xem vẹt chán cả mắt rồi. Ông nói gì thế? Siết còn lý thú hơn gấp nghìn lần ấy. Cháu xin nói là gấp nghìn lần, gấp triệu lần, gấp triệu triệu lần. Ông Kotamit lập tức quên cô Vakvara. Cặp mắt ông sáng lên, ánh say mê. Rất sung sướng và vui lòng hỡi cậu Volka. Cậu biết sao không? Chúng ta sẽ đi đến đấy bằng lạc đà, thậm chí tốt hơn hết là bằng voi. Cậu hãy tưởng tượng xem mọi người sẽ ghen tị với cậu như thế nào. Ấy chết không đâu, ông không cần phải bận tâm như thế. Volka phản đối với vẻ vội vã đáp ngợ. Đáng ngờ. Tốt hơn cả là ông cháu ta sẽ đi trolleybus nếu như ông không sợ. Đi trolleybus thì có gì đáng sợ? Ông già phật ý. Đã 4 ngày nay ta nhìn những cỗ xe bằng sắt ấy mà chẳng hề sợ tí nào. Nửa giờ sau, Volka Zhenya và ông Kotamit đã có mặt ở công viên văn hóa và nghỉ ngơi bên lối vào rạp xiếc Sapito. Ông già chạy vào chỗ bán vé để xem cái vé vào rạp xiếc hình thù ra sao. Thế là chẳng mấy chốc, trong tay ba ông cháu bỗng xuất hiện những cái vé cứng, màu hồng nhạt, có thể cho phép họ vào các chỗ ngồi còn trống. Ba ông cháu đi vào rạp xiếc sáng trưng nhờ rất nhiều bóng đèn điện rực rỡ. Ở một lô ngay sát vũ đài còn vừa đúng 3 cái ghế trống, nhưng ông Kotamit nhấp mực không chịu ngồi chỗ đó. Ông nói, ta không thể đồng ý để cho bất kỳ kẻ nào trong cái rạp này ngồi cao hơn ta và hai cậu bạn rất đáng kính của ta. Ngồi như vậy là hạ thấp phẩm giá của chúng ta. Biết rằng tranh cãi với ông già cũng chẳng được tích sự gì, hai cậu bé đành phải bấm bụng ngồi chót vót ở hàng cuối cùng của khu ghế hạng nhì. Chẳng mấy chốc, các nhân viên phục vụ vũ đài mặc bộ đồng phục màu huyết dụ có thêu kim tuyến đã chạy ra và xếp hàng hai bên lối vào vũ đài. Người điều khiển chương trình cất giọng oang oang tuyên bố buổi biểu diễn bắt đầu. Thế là một chị cưỡi ngựa phi ra vũ đài. Khắp người chị viền đầy những đốm sáng lấp lánh như ông già Noel. Thế nào, ông có thích không ạ? Volka hỏi ông Kotarit. Xem cú thú đấy và khá vui mắt. Ông già dè dặt đáp. Tiếp sau chị cưỡi ngựa là các diễn viên nhào lộn. Sau các diễn viên nhào lộn là các anh hề. Sau các anh hề là các chú chó con được tập luyện. Đã khiến ông Kotamit tán dương một cách thận trọng. Sau các chú chó là các diễn viên tung hứng và các diễn viên nhảy. Các diễn viên nhảy đã kết thúc phần 1 của buổi biểu diễn. Thật là bực mình khi phải rời khỏi sạp xiếc nửa chừng, nhưng cuốn sách giáo khoa địa lý mới lật được mấy trang đầu tiên đang đợi Volka ở nhà. Volka thở dài, đánh sượt và thì thầm vào tay rời nhà. Này, bây giờ mình phải về. Còn cậu cố giữ ông già lại, dù chỉ 2 tiếng đồng hồ thôi. Xem xiếc xong, cậu hãy đi dạo với ông ấy. Hay là... Nhưng rời nhà, đã thì thầm nói giọng mũi sành sọt, từng tiếng với vẻ đầy ý nghĩa. Cả ba chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Cả ba chúng ta. Về. Ixi đang ở đây. Về. Ixi đang ở đây. Nói rồi, rời nhà hất đầu hơi lộ liễu về phía lối đi bên cạnh. Volka ngoảnh lại và lạnh toát cả người. Cô Varvara Stepanovna cùng với cháu gái 5 tuổi Irisa đang bước xuống các bậc xúc ngược ở lối đi bên cạnh để vào phòng giải lao. Không ai bảo ai, hai cậu liền đứng phát dậy và đứng ngay trước mặt ông già vẫn chẳng nghi ngờ gì để che không cho ông trông thấy cô giáo chủ nhiệm của mình. Ông biết không, ông có ta biết, Volka có khăn lắm mới thốt lên được. Ông cháu ta đi về đi ông nhé. Hôm nay ở đây hoàn toàn chẳng có gì hay cả. À, đúng đấy, rời nhà lo cho cô Vakvara đến phát sụt như lên cơn sốt nên hùa theo. Ông cho ta đi về đi, chúng ta đi dạo trong công viên. Bậy nào, hỡi các cậu bạn trẻ tuổi của ta, ông Kotamit hồn nhiên đáp. Chưa bao giờ ta cảm thấy thích thú như khi ở trong cái nhà bạc quả là kỳ diệu này. Thôi, các cậu cứ về trước đi, còn ta sẽ quay về với các cậu ngay sau khi cuộc biểu diễn hết sức hấp dẫn này kết thúc. Chỉ còn thiếu nước ấy nữa thôi, bỏ mặc cô Vakvara mặt đối mặt với ông thần căm ghét cô. Dù thế nào đi chăng nữa, cũng phải thu hút sự chú ý của ông Kotabit cho tới lúc bắt đầu phần 2 của buổi biểu diễn. Lúc bây giờ thì không thể dứt ông ra khỏi những gì đang diễn ra trên vũ đài. Nói tóm lại, phải hết sức cấp rút nghĩ ra một cách gì đó, nhưng vột ngà vì quá lo cho cô Varvara nên hoàn toàn cuộn trí. Thậm chí, hai hàm răng nó còn đánh vào nhau côm cốp. Bây giờ thế này nhé, ông Kotabit, cuối cùng không phải Volka mà là Xenia nghĩ ra. Ông hãy chọn một trong hai thứ, hoặc là học, hoặc là không học. Cả Volka lẫn ông Kotabit đều ngớ người nhìn Xenia. Cháu nói theo nghĩa như thế này, Xenia giải thích cho cả hai người. Nếu chúng cháu đã thỏa thuận dạy cho ông biết chữ, thì phải sử dụng từng phút rảnh rỗi để học. Cháu nói có đúng không, hả ông Kotabit? Đức tính cần cù của cậu đáng được khen ngợi hết sức. Hỡi cậu Xenia, ông Kotabit cảm động đáp. Ông đang cầm trên tay bản chương trình buổi biểu diễn siếc đấy, vậy ông cháu ta bắt đầu học ngay các chữ cái theo bản chương trình ấy, học tới lúc hết giờ giải lao thì thôi. Rất sung sướng và vui lòng, hỡi cậu Xenia. Xenia mở bản chương trình ra và chỉ ngón tay vào chữ A bắt gặp đầu tiên. Đây là chữ A, ông hiểu chưa ạ? Ta hiểu rồi, hỡi cậu Xenia. Thế đây là chữ gì nào? Đây là chữ A, hỡi cậu Xenia. Đúng, ông hãy tìm cho cháu chữ A trong tất cả các hàng chữ này. Đây là chữ A, hỡi cậu Xenia. Khá lắm, còn đâu nữa ạ? Đây, đây nữa, ở đây nữa, ở đây nữa. Ông Kotabit học hết sức mải mê, không hề chú ý đến một chuyện gì khác nữa. Tới lúc hết giờ giải lao, người xem lại ngồi vào chỗ của mình và đèn lại được bật sáng trưng. Ông Kotabit đã kịp học thuộc tất cả các chữ trong bảng chữ cái và đã biết đánh vần nhào lộn trên lưới này. Ông Kotabit ơi, ông biết không, Xenia reo lên với vẻ khâm phục thật sự, ông có những khả năng hết sức tuyệt vời. Còn phải nói, Volka tán thành, người anh em ạ, đây là ông thần rất tài ba mà thế gian chưa từng thấy. Trong khi đó, ông Kotabit vẫn say sưa đánh vần, đội các diễn viên nhào lộn và nhảy dưới sự chỉ đạo của Philip Belus. Cái tiết mục này chúng ta đã xem rồi. Các buổi biểu diễn buổi tối bắt đầu lúc 20 giờ. Các buổi biểu diễn ban ngày bắt đầu lúc 12 giờ. Hỡi các thầy giáo trẻ tuổi của ta, ta đã đọc hết cả bản chương trình, thế có nghĩa là bây giờ ta có thể đọc được cả báo. Dĩ nhiên, đúng thế. Hai cô bé xác nhận. Volka còn nói thêm, bây giờ ông cháu ta thử đọc hàng chữ chào mừng ở tấm bảng treo trên bục biểu diễn của dàn nhạc nhé. Nhưng đúng lúc ấy, một cô gái khoác tạp dề trắng đỏm dáng, tay bưng chiếc khay lớn bước tới gần. Cụ có ăn kem không ạ? Cô gái hỏi ông già, và ông già đến lượt mình đưa mắt hỏi Volka. Ăn đi ông Kotabit, kem rất ngon. Ông ăn thử xem. Ông Kotabit ăn thử thấy thích. Ông mời hai cậu bé cùng ăn và mua cho mình thêm một chiếc nữa, rồi lại một chiếc nữa và cuối cùng. Vẫn còn thèm, ông đã mua của cô bán hàng. Lúc đó, đang sừng sốt nhìn ông, ngay một lúc toàn bộ số kem mà cô ta có. 43 chiếc tròn trịa, bên trên phủ một lớp tuyết mềm mại. Cô gái hẹn sẽ quay lại lấy khay sau và cô đi xuống dưới, chốc chốc lại ngoái cổ nhìn người mua kem kỳ lạ. À ha! Xenia tủm tỉm cười, ông già đến vỡ bụng vì ăn kem mất thôi. Chỉ trong khoảng 5 phút, ông Kotabit đã chén sạch 43 chiếc kem. Ông ăn kem như ăn dưa chuột, liên tục cắn những miếng lớn và nhai sâu sáu một cách ngon lành. Ông nuốt hết miếng cuối cùng đúng vào lúc tất cả các đèn trong rạp xiếc lại bật sáng. Tiết mục hỗn hợp tuyệt vời. Diễn viên các rạp xiếc quốc gia Afanasy Sidorelli. Mọi người trong rạp vỗ tay, dạt nhạc chơi khúc nhạc chào. Thế rồi một diễn viên đứng tuổi, vóc người tầm thước, mặc áo khoác lụa xanh, thêu khỉnh rồng vàng, bước ra vũ đài, tươi cười cúi chào tứ phía. Đó chính là Sidorelli lừng xanh. Trong lúc các phụ tá của ông xếp trên chiếc bàn con bóng nhoáng tất cả những thứ cần thiết để làm trò ảo thuật đầu tiên, ông Sidorelli tiếp tục cúi chào và tươi cười. Lúc cười, trong miệng ông lấp lánh một chiếc răng vàng. Tuyệt! Ông Kotabit thì thầm với giọng ghen tị. Cái gì tuyệt hả ông? Volka vừa hỏi, vừa dáng hết sức vỗ tay. Thật là tuyệt khi con người lại mọc răng vàng. Ông nghĩ sao? Volka mải theo dõi tiết mục đã bắt đầu lơ đãng hỏi. Ta tin vào chuyện đó. Ông Kotobis đáp, răng vàng rất đẹp và sang trọng. Ông Sidorelli kết thúc trò ảo thuật đầu tiên. Cậu thấy thế nào? Volka hỏi Zenia với giọng như chính nó vừa làm trò ảo thuật ấy. Tuyệt, Zenia quái chí đáp và Volka liền sừng sốt, la to, mồm Zenia đầy răng vàng. Ôi Volka, mình biết nói với cậu thế nào đây? Zenia sợ hãi thì thầm, cậu đừng hoảng nhé, tất cả các răng của cậu đều biến thành vàng rồi. Đây hẳn là công trình của Kotobis, Volka buồn bã nói. Quả thật, sau khi lắng nghe hai cậu bạn nói chuyện với nhau, ông già gật đầu xác nhận và hồn nhiên tuét miệng cười, để lộ hai hàng răng vàng to đều đặn. Ngay cả vua Salomon, con trai của David, cầu chúc cả hai vị đều bình an, cũng chẳng có được những hàm răng vàng sang trọng như thế này. Ông Kotobis huynh hoàng nói, chỉ có điều là các cậu đừng cảm ơn ta. Ta cam đoan với các cậu rằng các cậu xứng đáng với món quà nhỏ bé này của ta. Phải, chúng cháu không cảm ơn ông đâu, Zenia hầm hầm nói. Nhưng Volka sợ ông già lại phát khùng, liền giật tay áo cậu bạn và Zenia đã kịp ngậm miệng. Ông Kotobis, ông có hiểu không? Volka bắt đầu nói khéo. Nếu cùng một lúc cả ba ông cháu ta ngồi cạnh nhau mà toàn bộ răng đều biến thành vàng cả, thì điều đó sẽ đập mạnh vào mắt mọi người. Mọi người sẽ nhìn chúng ta và chúng ta sẽ ngượng cho mà xem. Ta chẳng hề thấy ngượng nghiếc gì cả, ông Kotobis nói. Nhưng dẫu sao thì chúng ta cũng cảm thấy khó chịu. Chúng ta sẽ mất hết cả hứng thú xem xiếc. Thế cậu tính sao? Chúng cháu yêu cầu ông thế này nhé. Chừng nào chúng ta chưa về nhà, trong mồm chúng ta lại nên có những cái răng bằng xương bình thường. Ta khâm phục đức tính khiêm tốn của các cậu hỡi các cậu bạn trẻ tuổi của ta, ông Kotobis nói với giọng hơi bực. Hai cậu bé thở phào nhẹ nhõm khi cảm thấy trong mồm của mình lại có những cái răng tự nhiên như trước. Lúc bọn mình về nhà, răng bọn mình lại biến thành vàng thì sao? Rời nhà lo lắng thì thầm. Nhưng Volka đã đáp kẽ. Được rồi, chúng ta sẽ tính sau, có thể ông già sẽ quên chuyện răng. Nói rồi Volka say sưa xem những trò ảo thuật vô cùng đặc sắc của Alfanasi Sidorelli. Và cùng với mọi người vỗ tay khi ông này lấy ra từ cái hòm rỗng hoàn toàn, lúc đầu là một con chim bồ câu, sau đó là một con gặp mái, và cuối cùng là một chú chó trắng lông xù ngộ nghĩnh. Trong cả sạp xiếc, chỉ có một khán giả không hề tỏ vẻ tán thưởng nhà ảo thuật một chút nào, đó là ông Kotobis. Ông cảm thấy rất bực mình khi nhà ảo thuật được vỗ tay về đủ thứ trò vớ vẩn, còn ông từ lúc được giải thoát khỏi cái bình đã làm biết bao phép lạ mà chẳng lần nào được nghe thấy tiếng vỗ tay và ngay cả một lời tán thưởng chân thành cũng không có nốt. Vì thế, khi nghe tiếng vỗ tay lại vang lên và ông Sidorelli bắt đầu cúi chào tứ phía, Ghassan Abdurrahman, con trai của Kotab, hầm hừ, buồn bã và mặc cho các khán giả phản đối, ông trèo qua đầu họ xuống vũ đài. Tiếng rì rầm hoan nghênh lan truyền khắp sạp xiếc. Một ông to béo nào đó nói với người đàn bà ngồi bên cạnh. Anh đã bảo với em rằng ông già ấy đích thị là một tay hề. Rõ ràng đó là một tay hề rất có kinh nghiệm. Em xem, ông ấy làm điệu bộ mới tức cười làm sao. Đôi khi các tay hề cố tình ngồi lẫn trong chỗ khán giả. May phúc cho người vừa nói là ông Kotobis không nghe thấy gì vì ông còn mải quan sát nhà ảo thuật Sidorelli. Đúng lúc ấy, ông này bắt đầu tiết mục đặc sắc nhất của mình với đủ thứ kiểu cách của diễn viên siếc. Trước tiên, nhà ảo thuật lừng danh châm lửa mấy băng giấy nhuộm màu rất dài và nhét các băng giấy đó vào mồm mình. Sau đó, ông cầm cái tô lớn vẽ nhuộm màu sặc sỡ, bên trong đựng một chất gì đó trông giống như mùn cưa rất nhỏ. Ngậm đầy mồm thứ mùn cưa đó, ông Sidorelli bắt đầu phe phẩy nhanh trước mặt mình chiếc quạt vàng rất đẹp. Mùn cưa trong mồm bắt đầu cháy âm ỉ, sau đó xuất hiện một làn khói nhỏ, và cuối cùng lúc đèn điện trong sạp xiếc đã tắt hết, mọi người nhìn thấy sữa bóng túi từ mồm nhà ảo thuật lừng xanh vụt ra những tia lửa và thậm chí còn có cả một ngọn lửa nhỏ nữa. Lúc bây giờ, giữa những tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô nồng nhiệt, bỗng vang lên tiếng nói phẫn nộ của ông già Kotobis. Các người bị đánh lừa rồi, ông dáng hết sức la thật to. Đó chẳng phải là phép lạ phép liếc gì cả, đó chẳng qua chỉ là sự khéo tay bình thường mà thôi. Đó chính là một tay hề. Một ai đó trong đám khán giả reo lên với vẻ khâm phục. Một tay hề tuyệt vời, hoan hô tay hề. Thế là tất cả đám khán giả, Triều Phương Ca và cậu bạn của nó đều vui vẻ vỗ tay hoan hô ông Khotabit. Ông già không hiểu người ta nói về tay hề nào. Ông kiên nhẫn đợi cho tới lúc chàng phó tay do sự xuất hiện của ông gây ra chấm dứt, và ông tiếp tục nói với giọng châm chọc. Và chăng đó là những phép lạ? Ông Khotabit gạt nhạo thuật đang sửng sốt qua một bên và mở đầu. Ông liên tiếp phun ra từ một mình 15 ngọn lửa lớn muôn màu và khắp rạp xiếc lập tức nồng nặc mùi lưu huỳnh khét lẹt. Sau khi thích thú nghe tiếng vỗ tay, ông Khotabit liền búng ngón tay toanh toách, thế là thay vào một ông Sidorali lớn có 72 ông Sidorali nhỏ. Số nhà ảo thuật lừng danh như hai giọt nước nối tiếp nhau chạy trên cái bờ ngăn thấp vòng quay vũ đài. Chạy được mấy vòng, các ông Sidorali nhỏ lại nhập vào thành một ông Sidorali lớn, cứ như nhiều giọt thủy ngân nhỏ nhập vào thành một giọt thủy ngân lớn vậy. Đấy vẫn chưa phải là hết đâu. Ông Khotabit hăng tiếc trước sự tán thưởng của mọi người, bèn gào lên với giọng loang loang như sấm và bắt đầu lôi ra dưới vạt áo vét tông cả một đàn ngựa đủ màu sắc. Những con ngựa sợ hãi hí vang, sậm chân, lắc lư đầu, làm cho cái bờm dày óng ả tung bay. Sau đó, ông Khotabit dùng tay ra hiệu, đàn ngựa liền biến mất. Thế rồi từ dưới vạt áo vét tông của ông già, bốn con sư tử châu Phi to lớn vừa nối đuôi nhau nhảy ra, vừa gầm gừ hăm dọa, và sau khi chạy vài vòng quanh vũ đài, các con sư tử cũng biến mất. Tiếp đó, ông Khotabit lại biểu diễn trong tiếng vỗ tay không ngớt. Ông già phẩy tay một cái, thế là mọi thứ trên vũ đài, cả nhà ảo thuật Sidorali và các phụ tá cùng những đạo cụ đủ loại của ông, cả các nhân viên phục vụ vũ đài ăn mặc đẹp đẽ và hùng dũng, tất cả những người và vật đó trong một khoảnh khắc đều bay vút lên, lượn mấy vòng từ biệt trên đầu đám khán giả đang thán phục, rồi lập tức tan biến trong khoảng không. Không biết từ đâu bỗng xuất hiện trên vũ đài một con voi châu Phi đồ sộ, có đôi tai to tướng và cặp mắt nhỏ vui vẻ, xanh mảnh. Trên lưng con voi này có một con voi nhỏ hơn, trên lưng con voi thứ hai là con voi thứ ba còn nhỏ hơn nữa, trên lưng con voi thứ ba là con voi thứ tư. Con voi cuối cùng, thứ bảy, đứng gần sát mái vòm, trông chẳng lớn hơn chú chó Berger. Cả bảy con voi nhất loạt giơ cao vòi sống lên, rồi như theo lệnh, chúng đập mạnh đôi tai buông thõng và bay đi, vẫy tai li lịa chẳng khác gì con chim vẫy cánh. 33 nhạc công với những tiếng hò reo vui vẻ bỗng dồn lại thành một khối tròn lăn từ bục biểu diễn xuống vũ đài. Cái khối tròn ấy lại lăn trên bờ ngăn thấp chạy quanh vũ đài. Vừa lăn, vừa dần dần thu nhỏ lại cho tới khi lúc cuối cùng chỉ còn bằng một hạt đậu. Bây giờ, ông Khotabit bèn nhặt cái hạt đậu ấy lên, nhét vào tay phải của mình và từ trong tay phải phát ra tiếng nhạc hành khúc đã thu nhỏ lại rất nhiều. Sau đó, khó khăn lắm mới đứng vững được vì bị kích động, ông già chẳng hiểu sao lại búng toanh toách các ngón ở các cả hai tay một cách khác thường. Tức là tất cả khán giả đều lần lượt bị bắn tung khỏi chỗ ngồi của mình và biến mất đâu đó ở tiếp mái vòm. Thế rồi cuối cùng, trong cái sạp xiếc trống rỗng, chỉ còn lại có ba người, ông Khotabit mệt mỏi ngồi bệt trên cái bờ ngăn thấp chạy quanh vũ đài. Volka cũng... với cậu bạn vừa từ hàng cuối cùng của khu ghế hạng nhì lăn lồng lốc về phía ông già. Các cậu thấy thế nào? Ông Khotabit uể oải hỏi, khó khăn lắm mới ngóc đầu lên được và nhìn hai cậu bé bằng cặp mắt lờ đờ kỳ lạ. Liệu lão Sidorali có làm được những tiết mục như vậy cho các cậu xem không hả? Ông ấy thì làm sao mà bì với ông được? Volka vừa đáp vừa bực tức nháy mắt với Zhenya, khi thấy cậu này vẫn còn trực hỏi ông già về một điều gì đó. Ta không thể nào chịu nổi những kẻ lừa bịp, ông Khotabit bỗng nói với vẻ tức giận bất ngờ. Ba cái trò khéo tay tầm thường mà đám nhận sàng là những phép lạ, chẳng những thế mà lại còn dám nhận sàng ngay trước mặt ta. Nhưng của đáng tội, ông ấy nào có biết ở đây có một vị thần hùng mạnh và thông minh đến thế đâu? Rời nhà bên vực nhà ảo thuật Sidorali. Và lại, ông ấy không hề nói đó là những phép lạ, ông ấy tuyệt nhiên chẳng nói gì cả. Người ta đã viết rành rành ra đấy thôi. Đấy, trong tờ chương trình ấy, chính cậu đã tận tay nghe ta đọc. những phép lạ của kỹ xảo ảo thuật. Đấy chỉ là ảo thuật thôi, ông ơi, ảo thuật, ông phải hiểu như thế. Chà, người ta vỗ tay mới ghê làm sao. Ông già đắc chí nhớ lại, ấy thế mà, hỡi cậu Volka, ta vẫn chưa lần nào được nghe cậu bày tỏ một sự tán thưởng bình thường, chứ đừng nói là vỗ tay nữa. Không, ta đã nghe, nhưng lần ấy, cậu chỉ tán thưởng về một phép lạ hết sức tẹp nhẹp nào đó, mà thậm chí ta chẳng cho đó là một phép lạ. Và tất cả những chuyện ấy đều do mụ Favara quái ác mà ra. Chính mụ ấy đã dạy cậu coi thường các tài năng của ta. Đừng có mà phản đối hỡi các cậu bạn trẻ của tuổi của ta. Chính mụ ấy. Những tòa lâu đài kỳ diệu biết bao, đoàn súc vật vận chuyển tuyệt vời biết bao, những tên nô lệ khỏe mạnh và trung thành biết bao, những con lạc đà chứa xanh biết bao. Ấy thế mà cái mụ quái ác Favara Ste. Nhưng đúng lúc ấy, may mắn thay cho cô giáo chủ nhiệm của hai nhân vật chính trẻ tuổi của chúng ta, tấm băng dài treo trên một biểu diễn của đàn nhạc lọt ngay vào tầm nhìn của ông Kotabit. Cặp mắt của ông trước đó lờ đờ, bây giờ đã lấy lại được vẻ tinh anh. Miệng ông nở một nụ cười kín đáo, và với sự thích thú của người vừa mới học đọc, ông bèn đọc thành tiếng: "Các em thân mến, chúc mừng các em nhân kết thúc năm học và chúc." Chưa đọc hết hàng chữ chào mừng, ông già đã im bặt, nhắm mắt và tưởng như sắp bất tỉnh tới nơi. "Thế ông có thể đưa tất cả khán giả về lại chỗ cũ không ạ?" Volka hỏi Kotabit với vẻ sợ hãi. "Ông Kotabit, ông có nghe cháu nói không đấy? Alo, alo, ông Kotabit ơi, ông có thể làm cho mọi thứ trở lại như cũ được không?" "Việc ấy chắc hẳn là khó lắm." "Không, chẳng khó đâu, tức là đối với ta thì dĩ nhiên là chẳng khó." Ông Kotabit trả lời rất. "Vậy mà không hiểu sao cháu lại cảm thấy rằng ngay cả ông cũng chẳng làm nổi cái phép lạ ấy." Volka láu lên nói. "Làm nổi quá đi chứ, nhưng chẳng hiểu sao ta lại rất mệt." "Đấy, cháu đã bảo mà, ông chẳng đủ sức làm nổi đâu." Thay cho câu trả lời, ông Kotabit y ạch đứng dậy, rút luôn 13 sợi râu, ngắt vụn những sợi râu ấy ra, rồi thét lên một câu gì đó kỳ lạ, rất dài và bị kiệt sức. Ông già ngồi bệt ngay xuống lớp mùn cưa dài trên vũ đài. Ngay lập tức, từ dưới mái vòm, các khán giả vui mừng vô hạn lao vùn vút xuống và ngồi vào đúng chỗ theo vé đã mua. Nhà ảo thuật Siduri cùng với các phụ tá và những đạo cụ của ông, các nhân viên phục vụ vũ đài, dẫn đầu là người điều khiển chương trình hùng dũng cũng hiện ra trên vũ đài như từ dưới đất chui lên vậy. Cả 7 con voi châu Phi đều bay trở lại, tai đập phành phạch hạ xuống vũ đài và lại xếp chồng thành hình tháp. Nhưng lần này, đứng dưới cùng lại là con voi nhỏ nhất, còn ở trên cao sát mái vòm là con voi lớn nhất. Con voi có cặp mắt nhỏ, vui vẻ, xanh mảnh. Sau đó, cái hình tháp voi rời ra và 7 con voi nối đuôi nhau chạy vùn vụt quanh vũ đài, vừa chạy vừa thu nhỏ lại rất nhanh cho tới lúc chỉ còn bằng cái đầu kim cam và hoàn toàn mất hút trong lớp mùn cưa. Sàn nhạc bé bằng hạt đậu từ trong tay phải của ông Kotabit lan ra, lớn vụt thành một khối người, cười ha hả, vui vẻ, rồi trái với định luật vạn vật hấp dẫn, cả khối người to tướng ấy lăn ngược lên bục biểu diễn và giã ra ở đấy thành 33 con người riêng biệt. Những người này ngồi vào chỗ và khúc nhạc chào lại vang lên. "Xin phép quý vị, xin quý vị cho tôi đi nhờ." Một người gầy gò đeo kính gọng sừng cố lách qua đám đông thích thú đang vây chặt xung quanh ông già Kotabit. "Thưa đồng chí," người này lễ phép nói với ông Kotabit, "xin đồng chí làm ơn quá bộ vào phòng làm việc của đồng chí giám đốc. Đồng chí phụ trách liên đoàn các rạp xiếc quốc gia muốn trao đổi với đồng chí về một loạt cuộc biểu diễn tại Moscow và tại các rạp xiếc ở địa phương." "Xin ông hãy để cho ông già được yên," Volka bực tức nói. "Chẳng lẽ ông không thấy ông già đang bị bệnh sao? Thân nhiệt ông già đã lên cao rồi đấy." "Quả thực, ông Kotabit đang sút nặng. Ông già đã chén đẫy kem mà." Chương 25. Bệnh viện dưới gầm giường. Những ai chưa bao giờ phải trông nom một ông thần bị bệnh, ắt không thể hình dung nổi việc chữa bệnh cho ông già vất vả và phiền toái như thế nào. Trước tiên, nảy ra vấn đề để ông già nằm ở đâu. Không thể đưa một ông thần vào bệnh viện, còn để ông ấy nằm khơi khơi ở nhà cũng chẳng được. Thứ hai, chữa bệnh cho ông ta như thế nào? Y học chỉ nhằm chữa bệnh cho người trần mắt thịt, chứ không phải cho các ông thần trong chuyện cổ tích. Thứ ba, bệnh của các ông thần có lây sang người hay không? Cả ba vấn đề trên, hai cậu bé sẽ thảo luận kỹ càng khi chúng đưa ông Cotterbit đang mê sảng từ sạp xiếc trở về nhà bằng xe taxi. Cuối cùng, chúng đã quyết định. 1. Không đưa ông Cotterbit vào bệnh viện, mà để ông nằm dưới gầm giường của Volca với tất cả những tiện nghi có thể có sau khi đề nghị ông biến thành vô hình cho được an toàn. 2. Chữa bệnh cho ông như chữa bệnh cho người bị cảm lạnh. Ban đêm cho uống thuốc aspirin, uống nước trà với mứt đũng hương để ra nhiều mồ hôi. 3. Bệnh của các ông thần có lẽ không lây sang người. May thay ở nhà không có ai cả, hai cậu bé đã yên ổn đặt ông Cotterbit nằm vào cái chỗ quen thuộc của ông ở dưới gầm giường. Rời nhà chạy ra hiệu thuốc mua aspirin và tới cửa hàng thực phẩm mua mứt đũng hương. Còn Volca thì đi xuống bếp nấu nước pha trà. Trà đã pha xong rồi đấy, Volca vui vẻ nói khi nó từ bếp quay lại với ấm trà cầm trên tay. Ông cho ta uống trà, ông Cotterbit nhé. Ông Cotterbit không trả lời. Ông chớp mắt rồi, Volca kinh hoàng và nó bỗng cảm thấy rằng bất kể mọi chuyện khó chịu mà ông Cotterbit đã gây cho nó vẫn rất thương xót nếu như ông già chết. Ông Cotterbit thân yêu, Volca lắp bắp và quỳ xuống, chui vào gầm giường, nhưng chẳng thấy ông già ở dưới gầm giường. Ông già kỳ cục thật, Volca lúc ấy nổi khùng sau khi đã quên ngay những tình cảm trìu mến của mình. Vừa mới nằm ở đây, ấy thế mà đã kịp biến đi đâu mất. Không biết Volca còn nói những lời cay đắng nào nữa về ông già nếu như lúc ấy rời nhà không bước huỳnh huỵch vào phòng và lôi sình sạch ông Cotterbit theo sau mình. Ông già không chịu và lào bào một câu gì chẳng mạch lạc. Ông già lẩm cẩm quá xá. Không, cậu không tưởng tượng được ông già lẩm cẩm đến mức độ nào đâu. Rời nhà, xúc người bệnh vào nằm dưới gầm giường và nói với vẻ tức giận. Lúc mình trên đường về, mình thấy ông Cotterbit đứng ở góc phố, tay cầm một túi vàng và đang cố dùi bằng được cái túi vàng ấy cho một người qua đường. Mình hỏi, ông ấy, ông làm gì ở đây trong khi ông đang bị sốt cao? Ông ấy trả lời mình, ta cảm thấy ta sắp chết đến nơi rồi. Ta muốn nhân dịp này đi phân phát của bố thí. Nghe vậy, mình mới bảo ông ấy, ông lầm cầm quá ông ơi, ông định phân phát của bố thí cho ai nào? Ở nước chúng cháu, không thấy đâu có những người ăn mày. Lúc đó, ông ấy nói với mình, vậy thì ta đi về nhà. Thế là mình dẫn ông ấy về. Nằm nghỉ đi, ông già thân mến, hãy ráng bình phục, ông chẳng chết đâu mà sợ. Hai cậu bé cho ông Cotterbit uống một liều thuốc aspirin rất lớn, cho ông ăn cả một hộp mứt đũng hương và uống kèm nước trà. Rồi sau khi đắp chăn kín mít để ông ra được nhiều mồ hôi trong đêm, chúng bắt ông đi ngủ. Nằm yên được một lúc, ông già đã bắt đầu lo lắng và toan dậy để đi đến gặp vua Solomon, con trai của David, nhằm xin lỗi về những chuyện bực mình xa xưa nào đó. Sau đó, ông lại khóc lóc và nài Volca chạy đến Địa Trung Hải và Ấn Độ Dương để tìm sự đáy hai biển ấy, cái biển Đồng. Trong đó, giam cầm người em thân yêu của ông là Omar Yusuf, con trai của Khotat, giải thoát ông ta khỏi nơi giam cầm và dẫn ông ta về đây. Cả hai ta mà được sống bên nhau ở đây thì tuyệt biết chừng nào, ông già vừa lẩm bẩm trong cơn mê sảng, vừa tuôn rơi những giọt nước mắt nóng hổi. Nửa tiếng sau, ông già hồi tỉnh và từ dưới gầm giường, ông nói với giọng yếu ớt. Hỡi các cậu bạn trẻ tuổi của ta, ngay cả các cậu cũng không thể hình dung được ta biết ơn các cậu ra sao về tình yêu và sự quan tâm quý báu của các cậu đối với ta. Xin các cậu hãy làm ơn giúp ta một việc nữa, các cậu hãy trói tay ta lại cho thật chặt. Nếu không, lúc lên cơn sốt, ta lại phù phép gì đó, mà sau này ta sợ rằng chính ta cũng đành phải bó tay. Hối cũng không kịp nữa. Hai cậu bé trói ông già lại, và ông lập tức ngủ say như chết. Sáng hôm sau, lúc thức dậy, ông Cotterbit hoàn toàn khỏe mạnh. Thế có nghĩa là chúng ta đã chữa chạy kịp thời, rồi nhà nói với vẻ mãn nguyện, và cô cậu đã quyết định dứt khoát rằng sau khi tốt nghiệp trường trung học, sẽ thi vào trường đại học y khoa. Chương 26. Trong chương này, chúng ta hãy quay về một chốc với cậu bé Sùa Câu Câu. Thành thực mà nói, mỗi lần Volca nhớ tới Guga, nỗi ghen tị lại bắt đầu hành hạ nó. Mà lúc ở nhà, hoặc ở đầu cầu thang, hoặc ở trong cái sân nằm gần cầu, khó mà không nhớ tới Uga được. Thậm chí qua cửa ra vào khóa trái, thậm chí qua các cửa sổ đóng kín, thỉnh thoảng vẫn vọng ra tiếng chó sủa hấp dẫn, tuyệt vời đến kỳ diệu. Quả là cũng ngạc nhiên khi thấy Uga không chịu ló mặt ra sân. Ở đại viện Uga, dĩ nhiên chẳng một chú bé nào chịu giữ lâu như thế mà không đưa ra khoe với các bạn chú chó con tốt sống thực sự ấy. Hẳn là Uga đang đắc chí trước sự ghen tị của các bạn. Không, ở đây hẳn có một chuyện gì đó. Cuối cùng, không chịu nổi, Uga bèn hỏi bà Natalia tại sao chẳng thấy mặt mũi Uga đâu cả. Bà Natalia chẳng hiểu sao lại hết sức bối rối và bà ấp úng trả lời rằng Gugutrka hơi bị mệt. Chú thích tên gọi thân mật của Uga. Hết chú thích. Bà nói ấp úng và lập tức vội vã đi về nhà mình. Bác Natalia Kudimitrna, Uga gọi với theo bằng giọng van nài. Cháu xin hỏi bác một câu, chỉ một câu thôi ạ. Bà Natalia dừng lại rất miễn cưỡng. Bác Natalia, xin bác cho cháu biết, chó Berge phải không ạ? Chó Berge nào? Người đàn bà tội nghiệp nhún vai. Con chó con mà bác mua tặng Uga và nó vẫn sủa gâu gâu ở trong nhà bác là chó Berge hay chó Boxer ạ?
Trời ơi, sao cháu lại nói nhảm nhí thế? Bà Natalia thở dài và lẩn ngay vào nhà mình. Và thật như chiêu cười, từ trong đó lập tức vang lên tiếng sủa gâu gâu nhanh, cao và rất tức tối. Toàn bộ chuyện này có tính chất hết sức bí ẩn. Thêm vào đó, ông Kutabit theo lệ thường vẫn nằm nghỉ dưới gầm giường của Volka, lại đặt một câu hỏi tựa hồ bâng quơ. Chẳng hiểu cái thằng thù địch với cậu tên là thuốc viên đang sống ra sao. Ông già nóng lòng muốn khoe với Volka lời nguyện độc đáo của mình và cùng với Volka thích thú trước cái tai họa mà Uga đã phải gánh chịu một cách đích đáng. Ông kiêu hãnh nghĩ, không một ai có thể giải được lời nguyện đó một khi ta chưa cho rằng đã đến lúc có thể giải. Ta hình dung lời nguyện đó sẽ làm cậu Volka con trai của Aliosa rất đáng kính, thích thú như thế nào, và cậu ấy sẽ khâm phục trước những phép lạ thiên hình vạn trạng của ta ra sao. Thúc viên, Volka lơ đãng hỏi lại và nó bỗng nảy ra một ý định rất giản dị và hấp dẫn. Chà, thúc viên bị ốm vặt gì đó thôi. Ông Kotabit này, Volka ngồi xổm và chui đầu vào gầm giường để tiến hành thương lượng cho tiện hơn. Cháu rất muốn yêu cầu ông giúp cho một việc. Lại bắt đầu rồi. Ông thần già bực tức nghĩ thầm. Ông nghĩ rằng Volka định yêu cầu ông giải lời nguyền cho Uga và ông quyết định sẽ từ chối thẳng thừng, ít ra là trong thời gian trước mắt. Chẳng sao cả, cứ để cho các thằng đơm đặt chuyện và hay hớt lẻo ấy bị khổ sở đôi chút. Việc đó chỉ có lợi cho nó mà thôi. Nhưng ông Kotabit vẫn dầu dĩ nói thành tiếng. Ta rất sung sướng nếu được biết cậu muốn yêu cầu gì. Cháu muốn yêu cầu ông cho cháu một món quà. Ông già mừng rỡ khi thấy không phải là chuyện ân xá trước thời hạn cho Uga. Ông nhanh nhẹn chui ra khỏi cầm giường. Hỡi vị cứu tinh trẻ tuổi và công vụ lợi của các ông thần, cậu hãy nói cậu muốn có món quà gì, cậu sẽ được nhập món quà ấy ngay lập tức. Ông có thể cho cháu một con chó không ạ? Một con chó Berge. Một con chó? Không có gì dễ hơn và ta rất lấy làm vui lòng. Ông Kotabit liền rứt một sợi sâu, thế là Volka đã liệm người đi vì khâm phục một con chó Berge 3 tuổi tuyệt vời, xương xương, chắc lằn, đang nằm dúi mình dưới chân cậu bé, miệng gừ gừ thân mật. Con chó có cặp mắt lanh lợi, thông minh, cái mũi lạnh và ướt, đôi tai nhọn tuyệt đẹp. Volka vuốt ve đầu nó, con chó vẫy đuôi lễ phép và khoái chí sủa vang cả nhà. Con chó ấy có làm cậu vừa lòng không hả? Ông Kotabit hề hà chạy tới chạy lui và chỉ cần Volka yêu cầu một tiếng nữa thôi, ông sẵn sàng làm cho cả căn phòng, cả căn hộ và cả khu nhà này đầy nhóc những con chó quý nhất. Chà, cậu hãy tha lỗi, ta quên bén mất một cái đồ vặt. Cái đồ vặt mà ông muốn nói là cái cổ xề bỗng xuất hiện ở cổ con chó Berge. Những viên đá quý cắn trên cái cổ xề nhiều tới mức có thể thừa sức cắn trên hai chiếc vương miện. Chú thích, mũ của nhà vua. Hết chú thích. Volka ngây người vì cái diễm phúc mà nó được hưởng.
Nó chỉ còn biết dùng bàn tay run run vuốt ve con chó và đồng thời mỉm cười bối rối đến nỗi ông già đa cảm phải xúc động tới rớt nước mắt. Nhưng trên đời chẳng có một giây phút nào trọn vẹn cả, ít ra cũng là khi dính dáng đến những quà tặng của các ông thần. Ngoài cửa bỗng có tiếng chân đàn bà. Ông Kotabit chỉ kịp trốn vào gầm giường và biến thành vô hình thì cánh cửa đã mở toang và bà Svetlana, mẹ của Volka, bước vào. Mẹ nghĩ đúng thế mà, bà nói sau khi thấy con chó mà ông thần già vì quá vội vã đã không kịp biến thành vô hình. Con chó, mẹ muốn biết con lấy đâu ra con chó này. Volka cảm thấy nguy đến nơi rồi. Đấy là con, đấy là người ta cho con, mẹ hiểu không? Con biết nói với mẹ thế nào bây giờ? Nói thật thì mẹ chẳng thể nào tin nổi, còn nói dối thì Volka không muốn. Và lại, đó cũng là một việc tuyệt vọng. Mẹ có thể biết nó nói dối ngay thôi. Volka, bà cất cao giọng, mẹ không thích con cứ nói lúng búng như thế, con hãy nói thẳng, con chó Berger này của ai? Không của ai cả, tức là trước đây nó không của ai cả, còn bây giờ là của con. Bà Svetlana đỏ bừng mặt vì tức giận. Chẳng lẽ con lại hạ mình tới mức nói dối sao? Hãy trả lời, con chó của ai? Chỉ riêng cái cổ xề của nó thôi đã đáng giá hàng chục rúp rồi. Bà ngỡ rằng cái cổ xề được trang điểm bằng những mảnh thủy tinh màu. Bây giờ, ở dưới gầm giường, ông Kotabit tức ra trò, tức và rất phật ý. Ông rất muốn nói cho người đàn bà đáng kính, nhưng ngây thơ ấy hiểu rằng Ghassan Abdurrahman, con trai của Khotab, chẳng phải là hạng người đem tặng những mảnh thủy tinh rẻ tiền cho các người bạn tốt của mình, rằng cái cổ xề thật sự rất quý ấy đáng giá không phải hàng chục rúp, mà là nhiều nghìn rúp. Nhưng ông đã kịp thời kìm lại được. Ông đã hiểu được rằng việc khoe khoang như vậy chỉ càng làm cho tình cảnh của Volka rắc rối thêm mà thôi. Là người chân thật và thẳng thắn, ông Kotabit không thể không tán thành việc Volka không muốn nói dối, cho dù là một sự nói dối vô hại nhất. Và ông hiểu rằng lối thoát duy nhất là phải xóa sạch toàn bộ sự hiểu lầm ấy bằng một cách dứt khoát nhất. Thôi được, ông vừa mỉm cười vừa nghĩ thầm, cậu bạn tốt bụng và chân thật của ta đành phải không có chó riêng trong một thời gian nữa, và cứ để cho cậu ta khổ sở tới một mức nào đó vì cái ước mơ có một con chó riêng vậy. Từ gầm giường phát ra một tiếng tưng rất khẽ, thế là con chó liền biến mất, dường như nó chưa hề xuất hiện bao giờ. Vliotrka, chú thích, tên gọi âu yếm khác của Volka. Nếu các bác ở đảng ủy hay bác Seki gọi điện thoại đến, con nói rằng một tiếng rưỡi nữa mẹ sẽ về. Bà Svetlana dặn Volka sau khi bà đã quên sạch câu chuyện vừa nói. Luôn tiện mẹ hỏi, con có biết ông bác sĩ vừa vào căn hộ số 37 thăm bệnh cho ai không? Có lẽ là Goga ạ. Goga bị bệnh ư? Hình như thế ạ. Sao lại hình như? Chẳng lẽ Goga không phải là bạn của con sao? Đúng là bạn ạ. Mẹ xấu hổ thay cho con đấy. Cậu đội viên thiếu niên tiền phong trẻ tuổi Kustenkov, bà Svetlana nói xong, quay lưng đi ra khỏi phòng với bộ mặt nặng nề. Chao ôi, Volka thở dài rầu rĩ và quyết định qua thăm Goga ngay sau khi ông bác sĩ ra về. Ông Kotabit ơi, ông Kotabit. Từ dưới gầm giường không có tiếng trả lời. Ông già lại biến đi đâu mất rồi. Volka lào bào bực tức, nhè lúc cần hỏi ý kiến, ông ấy lại biến mất tiêu. Thần với thiếc. Trong lúc ấy, ông Kotabit đã thu xếp xong một chỗ nằm thuận tiện tại căn hộ số 37. Ở ngay dưới gầm giường của cô cậu Goga đang bị một chứng bệnh hết sức kỳ lạ. Ông tò mò muốn nghe xem vị bác sĩ già sẽ vò đầu bứt tai bất lực như thế nào cho việc tìm kiếm một cách giải quyết đúng đắn. Dĩ nhiên, ông bác sĩ này không hề biết mình sắp phải đương đầu với một đối phương khác thường và hùng mạnh đến mức nào. Thế rồi, trong khi Volka lợi dụng sự vắng mặt của ông Kotabit đang ngồi đọc cuốn sách giáo khoa địa lý, còn ông thần già đang giấu mình dưới gầm giường của Goga, thì đã xảy ra những chuyện như sau tại một căn phòng của căn hộ số 37. Trong căn phòng ấy, trên những chiếc gối cao, đang nằm một bệnh nhân kỳ lạ nhất trong tất cả các bệnh nhân của ông bác sĩ già ở trạm cấp cứu. Người ta vẫn thường gọi ông là Alexander Alexievich. Đó là một bác sĩ giàu kinh nghiệm và rất từng trải. Chúng tôi cố ý nhấn mạnh tên ông để nếu một lúc nào đó các bạn có gặp ông ấy, các bạn biết ngay rằng đó là một bác sĩ chân chính. Thưa bà Natalia Kuzminitrna, xin bà hãy để cho tôi nói chuyện riêng với cậu Goga. Ông bác sĩ ân cần nói với mẹ Goga vẫn không nguôi lo sợ. Tôi cần bàn với cậu ấy đôi điều. Lúc trong phòng chỉ còn lại hai người là ông bác sĩ và Goga, dĩ nhiên không kể ông Khotabit đang nấp dưới gầm giường. Ông bác sĩ nói, thế nào, người trẻ tuổi, tình hình ra sao, vẫn gâu gâu à? Không thoát được Goga riêng gì. Thế đấy, thôi được, nếu vậy thì chúng ta sẽ nói chuyện với nhau nhé. Cậu có thích thơ không nào? Gâu gâu gâu! Tiếng sủa lại phát ra từ mồm Goga, làm cho bà Natalia đang nấp cạnh lỗ khóa ở bên kia cửa lại trào nước mắt. Các bạn có thể hình dung rằng Goga định trả lời câu hỏi của ông Alexandre. Câu hỏi ấy làm cho Goga phát cáu. Nó cho đó là một câu hỏi vớ vẩn không cần thiết. Nhưng tiếng sủa của Goga không hề làm ông bác sĩ già ngạc nhiên và buồn bực. Cậu đừng cáu, ông nói với giọng hết sức ôn tồn. Câu nói ấy có liên quan trực tiếp tới chứng bệnh của cậu đấy. Cháu thích bài Bão táp mịt mù. Cuối cùng, Goga đáp sau khi đã sủa mỏi mồm. Bão táp mịt mù che phủ bầu trời, thơ của Pushkin. Yêu cầu cậu đọc cho tôi nghe bài thơ đó, cậu thuộc chứ? Goga bắt đầu đọc. Bão táp mịt mù che phủ bầu trời và cuốn lên cao những cơn lốc tuyết. Lúc nghe như tiếng thú gào thảm thiết, lúc nghe như tiếng kêu khóc trẻ thơ. Thôi, đủ rồi, ông Alexandre ngắt lời Goga. Bây giờ cậu hãy làm ơn nói cho tôi biết ý kiến của cậu về một người bạn cùng lớp với cậu, chẳng hạn như cậu bạn ấy ở trường học hành ra sao? Về Volka Kustenkov ấy à? Đúng thế. Gâu gâu gâu! Goga sủa luôn một tràng chối tai. Cậu hãy diễn đạt bằng lời và chỉ bằng lời mà thôi. Gâu gâu gâu! Goga vừa đáp vừa vung tay bất lực. Ý hẳn nó muốn nói rằng nó rất lấy làm sung sướng nếu diễn đạt được bằng lời, nhưng nó không thể nào nói nên lời được. Tôi hiểu. Đủ rồi, tôi bảo mà. Thế, nào còn các bạn khác trong lớp của cậu thì sao? Trong lớp cháu ấy ạ. Bệnh nhân Goga cười gằn. Nếu ông muốn biết thì cháu xin nói rằng trong lớp cháu, tất cả bọn bạn đều gâu gâu gâu. Thế còn về tôi, cậu có ý kiến gì không? Cậu nói đi nào, đừng có ngại, cậu có ý kiến gì về một bác sĩ như tôi? Về một bác sĩ như ông ấy ạ. Nếu nói về một bác sĩ thì cháu nghĩ ông quả là gâu gâu gâu. Khá lắm, ông Alexander vui mừng hết sức thành thực. Nào, thế còn về mẹ cậu, cậu có ý kiến gì? Mẹ cháu là người rất tốt, Goga nói, và bà Natalia đứng ở ngoài cửa lại trào nước mắt, nhưng lần này là những giọt nước mắt sung sướng. Chỉ đôi khi mẹ cháu gâu, Goga giật mình và ngưng nói, không, nói chung mẹ cháu bao giờ cũng là một người rất tốt. Nào, thế về tờ báo tường của lớp cậu, hay là cậu cũng có ý kiến chứ? Ông bác sĩ già hỏi, chỉ cốt sau này khỏi phải ân hận. Ông đã hiểu thực chất căn bệnh hiếm có ở người mới bệnh trẻ tuổi của ông. Thỉnh thoảng, cậu cũng bị đưa ra phê bình ở đấy chứ. Lần này, Goga sủa gâu gâu 2 phút liền. Ông Kotabit nấp dưới gầm giường nghe phát chán cả tai. Còn ông Alexandra thì lại thích thú với tiếng sủa ấy. Dường như chẳng phải Goga Pilyukin bị đặc biệt danh là Pilyulia thuốc viên vì tính nết tồi tệ của nó đang sủa gâu gâu, mà là một ca sĩ chứ danh nào đó đang hát một khúc ca hay nhất trong vốn tiết mục của mình. Sau khi để mặc cho Goga sủa chán chê, ông Alexandre xoa tay hài lòng. Ban điều tra đã rõ tất cả rồi. Ông nói, bà Natalia Kuzminitrna, xin mời bà vào phòng. Bà Natalia bước vào, dùng chiếc khăn tay ướt đẫm lau đôi mắt đỏ ngầu. Ông Alexandre mời bà ngồi rồi nói, xin báo để bà biết rằng suốt cả đêm qua tôi không hề chợp mắt, tôi ngồi đọc các sách y học và suy nghĩ. Trong các sách chuyên môn tôi không hề tìm thấy một trường hợp nào giống như trường hợp con trai bà. Bà Natalia tội nghiệp lo sợ kêu ối lên một tiếng. Ông bác sĩ già ngăn bà lại và nói tiếp. Bà chớ vội buồn, bà Natalia Kuzminitrna thân mến. Sự việc chưa đến nỗi đáng sợ lắm đâu. Tôi đọc miết rồi suy nghĩ hoài. Và sau đó, dĩ nhiên là không thể nào ngủ được. Cũng chẳng có gì đặc biệt vì người già vốn như vậy. Để lãng quên những ý nghĩ của mình, tôi cầm tập truyện cổ tích Ả Rập Nghìn Lẻ Một Đêm và đọc luôn chuyện Một Lão Phù Thủy, hay nói cho đúng hơn là Một Lão Thần đã biến một kẻ mà lão không ưa thành một con chó. Lúc bấy giờ tôi nghĩ rằng nếu trên thế gian này còn có những ông thần, ông Khotabit nấp dưới gầm sườn lấy làm Phật ý, và nếu một trong số ông thần ấy muốn trừng phạt một đứa bé nào đó chẳng hạn về tội nó hay đâm đặt chuyện, hớt lèo, nói xấu những người thân của mình, thì ông thần đó có thể phát ra một lời nguyền rằng đứa bé ấy sẽ sủa gâu gâu mỗi khi nó muốn nói những lời lẽ xấu xa. Vừa rồi tôi và cậu con trai của bà đã nói chuyện cởi mở với nhau. Thì ra cậu ấy không hề sủa khi đọc thơ Pushkin, gần như không hề sủa khi nói về bà Natalie Kuzminitrna. Trong lúc đó lại sủa gần như liên hồi khi nói về các bạn học của mình và về tờ báo tường của lớp. Trên tờ báo tường đó có lẽ các bạn học thỉnh thoảng vẫn phê bình cậu ấy. Bà hiểu ý của tôi chứ? Hình như tôi đã diễn đạt khá rõ. Bác sĩ cho rằng, bà mẹ Kuka chập ngâm kéo dài giọng. Đúng thế, dĩ nhiên trên đời này không thể có một ông thật nào cả. Ông có ta biết Phật ý, và lần này thì Phật ý ghê gớm. Nhưng ở cậu con trai của bà có một chấn thương tâm thần rất đặc biệt. Với tất cả trách nhiệm của mình, tôi phải nói với bà rằng từ nay trở đi, cậu ấy sẽ sủa, gâu gâu. Trời ơi! Người đàn bà tội nghiệp vung tay hoảng sợ. Sẽ sủa gâu gâu mỗi khi cậu ấy định đâm đặt chuyện hoặc hớt lèo, nói chung là mỗi khi cậu ấy định nói những lời lẽ không hay. Và lúc bấy giờ, mọi người sẽ gọi cậu ấy không phải là Guga Pilipin, mà là Gogo Pilipin. Lúc cậu ấy lớn lên, người ta sẽ không gọi cậu một cách kính trọng là Georgi Vasilievich, mà sẽ gọi là Gogo Vasilievich. Dĩ nhiên là chỉ gọi sau lưng thôi. Bà thấy đấy, cậu con trai của bà có thể lâm vào một tình cảnh rất bi đát. Nhưng nếu cậu ấy nhất quyết tự đề ra cho mình một nguyên tắc là không hớt lèo, không đâm đặt chuyện, không làm mất uy tín của những người tốt, thì tôi xin đem đầu mình ra cam đoan với bà rằng cậu ấy sẽ vĩnh viễn hết sủa. Go go, Vasilievich. Bà Natalia tội nghiệp hoảng sợ. Mới chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy ghê sợ rồi. Tôi quả là không thể chịu đựng nổi chuyện đó, còn thuốc men thì sao ạ? Có thể bác sĩ vẫn cứ cho cháu một thứ thuốc nào đó chăng? Thuốc men chẳng giúp ích được gì cả. Thế nào, người trẻ tuổi, thử làm theo cách của tôi chứ? Làm như thế thì cháu sẽ hoàn toàn không sụt nữa, Uga hỏi. Mọi chuyện bây giờ chỉ tùy thuộc ở cậu thôi, người trẻ tuổi ạ. Thế có nghĩa là sẽ không cần toa thuốc. Thế ông Alexander định ra về, bà Natalie hỏi lại. Đó chính là toa thuốc của tôi. Một toa thuốc duy nhất đúng đắn, và lại có thể kiểm tra xem nào, bây giờ cậu hãy nói vài lời đúng đắn về cậu bạn Volka của cậu. Tôi xin lưu ý cậu rằng chỉ nói những lời đúng đắn thôi đấy nhé. Nói chung, dĩ nhiên Volka Kustenkov là một thiếu niên tốt. Cô gà nói ngập ngừng, cứ như nó lần đầu tiên tập nói vậy. Đúng thế hả, thưa bác sĩ, đó là một cậu bạn đáng yêu. Lần đầu tiên sau buổi thi môn địa lý, cháu không sủa khi nói về Volka. Hoan hô, hoan hô. Thế, trong buổi thi ấy đã xảy ra chuyện gì đặc biệt nào? Ông bác sĩ già hỏi như là tiện thể thì hỏi vậy thôi. Quả là chẳng có chuyện gì đáng đem đi rêu rao cả. Thiếu gì điều có thể xảy ra một cậu bé bỗng nhiên bị bệnh do quá mệt. Cô gà đã trả lời với vẻ vững tin hơn nhiều. Thôi, tôi đi đây. Ông bác sĩ già nói. Tôi còn phải đến thăm cả chục người bệnh thực sự. Cô gà, thế là cậu đã hiểu vấn đề là ở chỗ nào rồi chứ? Cháu hiểu rồi ạ. Ôi, cháu đã hiểu rồi. Lời nói danh dự của một đội viên thiếu niên tiềm phong, xin cảm ơn bác sĩ. Tốt lắm, bây giờ cậu hãy cố làm theo điều cậu hiểu. Chúc bà và cậu mạnh khỏe. Vài giây sau, khi ông thần già chui vào chỗ quen thuộc của mình ở dưới gầm giường của Volka với vẻ mặt rất đăm chiêu, Volka hỏi sẵn. Ông biết đâu đi đâu thế? Hãy nghe ta nói với cậu Volka, ông già nói với vẻ trịnh trọng khác thường ngay cả đối với ông ta. Ta vừa chứng kiến một trường hợp quả là chưa từng có khi mà một người trần mắt thịt lại giải được lời nguyền của một ông thần. Thật thế, đó là một con người rất thông minh và rất công bình. Ông ta công bình đến nỗi ta không hề kỹ đến chuyện trừng phạt ông ta về việc ông ta đã không tin vào sự tồn tại của ta. Cậu định đi đâu vậy? Cháu phải đi thăm Goga, cậu ấy bị bệnh mà cháu chẳng thăm nom gì thì thật là tệ. Cậu đi đi, Ông thần giạt nói, cậu đi thăm người bạn học của mình đi, mặc dù cậu ấy không còn bị bệnh nữa. Không bị bệnh nữa, cậu ấy đã hoàn toàn bình phục rồi hả ông? Bây giờ chuyện đó hoàn toàn tùy thuộc ở chính cậu ta, ông Kotabit nói, và sau khi dẹp được lòng tự ái của mình, ông đã kể cho Volka nghe câu chuyện độc nhất vô nhị về việc cậu bé bị phù phép đã được một ông thầy thuốc bình thường chữa khỏi như thế nào. Chương 27. Ông già Kotabit và Mr. Harry Van den Dalek. Chú thích. Tiếng Anh. Ông ngài. Hết chú thích. Sau bữa ăn sáng, ông Kotabit khoan khoái ngồi sưởi nắng và nói với Volka. Hỡi cậu Volka may mắn, ta luôn luôn tặng cậu những món quà mà theo ý ta là quý báu, và lần nào những món quà đó cũng chẳng vừa lòng cậu. Có lẽ bây giờ chúng ta làm thế này nhé, tự cậu nói cho ta biết cậu và cậu bạn trẻ tuổi, Zhiya của chúng ta, thích ta tặng món quà gì, ta sẽ rất lấy làm hân hạnh và sung sướng tặng ngay các cậu món quà ưa thích đó. Vậy thì ông hãy tặng cháu một cái ống nhòm đi biển loại lớn, Volka đáp ngay, chẳng cần suy nghĩ. Ta sẽ tặng cậu với tất cả nỗi niềm sung sướng và mến yêu. Cháu cũng muốn có một cái ống nhòm, dĩ nhiên là nếu có thể được, Zhiya rụt rè nói. Chẳng có gì dễ hơn thế. Thế rồi cả ba ông cháu kéo đến cửa hàng đồ cũ. Cửa hàng nằm tại một đường phố nhỏ, ngắn ngủn và ồn ào ở ngay trung tâm thành phố, trong cửa hàng người mua đông nghẹt. Những người bạn của chúng ta khó khăn lắm mới lên được tới quầy hàng bán đủ thứ linh tinh, chẳng tài nào phân loại nổi, bởi vì nếu phân loại thì mỗi thứ hàng lại phải có một quầy hàng riêng. Hỡi cậu Volka đáng mến, cậu hãy chỉ cho ta xem cái ống nhòm mà các cậu ưa thích ấy hình thù ra sao. Ông Kotabit vui vẻ nói, nhưng ông bỗng tái mặt và run cầm cập như lên cơn sốt. Ông đau đớn nhìn hai người bạn trẻ tuổi của mình rồi khóc òa và nói với chúng bằng một giọng trầm trầm, rùng rợn. Vĩnh biệt các cậu bạn thân thiết của lòng ta. Sau đó, ông đi về phía một người nước ngoài ăn mặc sang trọng, tóc bạc, mặt đỏ. Vừa đi, ông vừa dùng cùi chỏ chen lấn đám đông và đến quỳ ngay trước người nước ngoài nọ. Ngài hãy ra lệnh đi, bởi vì tôi là kẻ nô lệ ngoan ngoãn và hiền lành của ngài. Ông Kotabit nuốt nước mắt rồi nói và cố hôn vạt áo vét tông của người nước ngoài. Không được mó vào người ta, người nước ngoài hét lên bằng thứ tiếng Nga trọ trẻ. Không được mó vào người ta. Nếu không, ta sẽ vào mặt ngươi bây giờ. Ngươi là một tên móc túi, ngươi muốn moi chiếc ví của ta, thật là nhục nhã. Ngài lầm rồi, hỡi ông chủ của tôi, ông già đáp và vẫn quỳ. Tôi chờ đợi các mệnh lệnh của ngài để thực hiện ngay lập tức và không điều kiện. Từ sau quầy hàng, người bán hàng nói với ông Kotabit bằng một giọng trách móc. Ông già kia, thời buổi này mà còn đi ăn xin thì thật là xấu hổ. Như vậy, tôi có phải trả nhụ bao nhiêu cái nhận xấu này? Người nước ngoài bực tức tiếp tục cuộc nói chuyện đã bị ông Kotabit phá ngang. Chú thích, cái nhẫn, câu này và tất cả các câu sau, người nước ngoài nói sai cách và sai giọng. Khi dịch, chúng tôi vẫn giữ nguyên cách nói sai đó. Hết chú thích. Chỉ có 10 rúp 71 copec thôi. Người bán hàng đáp, dĩ nhiên đây chỉ là một món đồ lâu lâu mới có. Những người bán hàng ở các cửa hàng đồ cũ đã nhãn mặt Mr. Harry Van den Dalek. Ông ta vừa từ New York tới với tư cách là một thương gia đi du lịch. Lúc sạch sỗi, Van den Dalek thường lân la đến các cửa hàng đồ cũ, những mọc mua được món đồ có giá trị nào đó bằng cái giá rẻ mạt. Mới đây thôi, ông ta đã mua được với giá rất hời nửa tá tách uống trà của nhà máy sử dụng mang tên Lomonosov. Và ngay bây giờ, đúng vào lúc ông già Kotabit khốn khổ đến quỳ trước mặt Van den Dalek, nhà du lịch người Mỹ này đang hỏi giá một chiếc nhẫn đã ngả màu vì thời gian. Người bán hàng cho rằng đây là một chiếc nhẫn bạc, còn Van den Dalek thì cho rằng chiếc nhẫn làm bằng bạch kim. Mua được chiếc nhẫn rồi, Van den Dalek nhét nó vào túi áo ghi lê. Ông Kotabit liền vội vã đi theo nhà du lịch người Mỹ. Vừa đi, ông vừa lấy tay quệt những hạt nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt nhăn nheo, ngăm ngăm đen. Lúc chạy ngang qua hai người bạn trẻ của ông già chỉ kịp nói mấy câu. Than ôi, ta vừa thấy cái ông ngoại quốc tóc bạc kia cầm trong tay chiếc nhẫn thần của vua Solomon, con trai của David. Cầu chúc cả hai vị đều bình an. Còn ta là nô lệ của chiếc nhẫn đó và ta phải đi theo người làm chủ. chiếc nhẫn đó, xin vĩnh biệt hai cậu bạn của ta. Ta sẽ luôn luôn nhớ tới các cậu với lòng biết ơn và yêu mến. Mãi đến lúc này, khi đã chia tay ông Quatermass mà không hẹn ngày gặp lại, hai cậu bé mới hiểu được chúng đã gắn bó với ông già tới mức nào. Buồn bã và lầm lì, chúng rời khỏi cửa hàng đồ cũ, thậm chí chẳng buồn ngó ngàng đến ống nhọt nữa. Cả hai đi về phía bờ sông, là nơi trong thời gian gần đây, hầu như ngày nào chúng cũng gặp nhau để chuyện trò tâm sự. Chúng nằm khá lâu ở trên bờ, ngay cạnh nơi mà gần đây Volka đã tìm được cái bình gốm phủ đầy siêu, bên trong nhốt ông Kutabit. Hai cậu bạn nhớ lại những thói quen tức cười nhưng dễ thương của ông già, và mỗi lúc, mỗi tin chắc rằng, xét cho cùng, tính tình của ông rất dễ chịu và hiền lành. Nói cho đúng ra, chúng ta đã chẳng coi trọng ông Kutabit, Zeynha buồn bã thở dài. Volka chợt mình muốn đáp lại Zeynha một câu gì đó, nhưng nó chẳng đáp mà lại đứng phắt dậy và lao vào giữa vườn hoa ở bên bờ sông. Hoan hô! Ông Kutabit đã trở lại. Hoan hô! Quả thực, Ghassan Abdurrahman, con trai của Kutab, đang bước lại gần hai cậu bé với dáng đi tất tả, hơi lập cập của người già. Ông đeo lủng lẳng trên vai hai cái bao da màu đen và màu nâu, bên trong đựng ống nhòm đi biển loại lớn. Chương 28. Ghassan Abdurrahman, con trai của Kutab, kể lại những câu chuyện ông đã gặp phải sau khi ra khỏi cửa hàng đồ cũ. Hỡi các cậu bạn trẻ tuổi của ta, các cậu phải biết rằng những chuyện ta đã gặp rất là ly kỳ, đặc biệt. Ta muốn các cậu ngồi ngay cạnh ta trong lúc ta kể lại cho các cậu nghe đầu đuôi câu chuyện và nói cho các cậu rõ tại sao ta lại có mặt ở đây. Số là khi lão ngoại quốc mặt đỏ bước ra khỏi cửa hàng đồ cũ, lão ta cho người tài xế lái xe hơi về trước, còn lão thì đi bộ để tiêu bớt đôi chút lớp mỡ bao bọc dày đặc cái thân hình mập ú của lão ta. Lão đi nhanh tới mức khó khăn lắm ta mới có thể theo kịp. Ta đã đuổi kịp lão ở một phố khác và ta đã quỳ ngay trước mặt lão mà kêu lên: "Hãy cho tôi đi theo ngài, hỡi ông chủ của tôi." Nhưng lão ngoại quốc nọ không thèm nghe ta nói và vẫn cứ đi tiếp. 18 lần ta đuổi kịp lão, 18 lần ta phù phục trước mặt lão và 18 lần lão đẹp mặt ta quỳ gối khom lưng. Đồng thời giận dữ quát lên: "Cút đi! Ngươi là một tên cướp già!" Thế rồi lão dùng chân đạp ta, mà ta thì không thể làm gì được lão, bởi vì lão có trong tay chiếc nhẫn thần của vua Solomon, và ta sợ làm cho lão nổi cơn thịnh nộ. Thấy chẳng có cách nào tránh được việc phải đi theo lão, thế là ta đành phải đi theo lão sát gót. Còn lão thì lại ngỡ rằng ta muốn xin tiền lão, và lão ta kêu lên rằng lão chẳng mang theo một xu nào cả, mặc dù ta không hề xin tiền lão ta. Lão đánh ta chí tử mỗi khi vắng người. Lúc bấy giờ ta sợ hãi, miệng la không ra vì hoảng sợ ghê gớm, và ta chẳng còn trông mong sẽ sống sót nữa. Khi ấy ta khóc như cha chết, đến nỗi nước mắt ướt đẫm cả quần áo. Ta và lão ngoại quốc cứ đi như thế cho tới khi đến cửa nhà lão. Ta muốn đi vào đấy theo lão, nhưng cái lão ngoại quốc giữ tận ấy đã dùng tay đẩy cửa ta và hét lên: "Ngươi không được mò vào nhà ta, nếu không ta sẽ gọi công an bây giờ." Ta bèn hỏi lão: "Lẽ nào tôi lại phải đứng ở cửa nhà ngài cho đến tận tối?" Và lão ta đáp: "Số ngươi có đứng đến sang năm cũng mặc sang." Thế là ta đành phải đứng ở gần cửa nhà lão ngoại quốc ấy, bởi vì lời nói của người làm chủ chiếc nhẫn của vua Solomon là một đạo luật đối với ta. Ta đứng như thế một lúc cho tới khi nghe tiếng động mạnh ở trên đầu ta, và cánh cửa sổ ngay trên đầu ta mở toang ra. Lúc bấy giờ ta ngước mắt lên và thấy một mụ đàn bà kỳ đét cao nghều, mặc áo dài lụa màu xanh xuất hiện trong khung cửa sổ. Mụ ta cất tiếng cười dữ dằn và khinh mạn. Phía sau lưng mụ ta trông thấy lão mặt đỏ, trông có vẻ thiểu não. Mụ đàn bà bảo lão với giọng nhạo báng: "Hân ôi, tôi đã lầm to khi lấy ông làm chồng 14 năm về trước. Ông chỉ là một gã bán hàng tạp hóa tầm thường, và suốt đời vẫn chỉ vậy mà thôi. Trời ơi, không phân biệt nổi chiếc nhẫn bạc thổ tả với chiếc nhẫn làm bằng bạch kim. Ôi, nếu ông bố đã quá cố của ông biết được chuyện này." Thế rồi mụ ta liệng ngay chiếc nhẫn xuống mặt đường và đóng sầm cửa sổ lại. Trông thấy cảnh đó, ta liền té xỉu. Bởi vì nếu chiếc nhẫn trắng của vua Solomon bị liệng xuống đất, thì có thể xảy ra những tai họa khủng khiếp. Nhưng sau đó Ta mở mắt ra và tin chắc rằng ta vẫn còn sống. Xung quanh chẳng xảy ra một tai họa nào cả. Lúc bấy giờ ta hết sức vui mừng bởi vì qua việc này ta đã kết luận rằng ta có thể cho mình là một người may mắn. Thế rồi lúc ấy ta bèn đứng phát dậy, cảm tạ số phận của mình, rồi nhặt lấy chiếc nhẫn và ba chân bốn cẳng chạy đi tìm các cậu. Những người bạn trẻ tuổi của ta, sau khi đã một công đôi việc xoay được hai món quà mà các cậu vẫn ước ao. Đấy là tất cả những chuyện mà ta có thể kể. Cứ như trong chuyện cổ tích ấy, Duy Nhà reo lên với giọng thán phục khi ông già kết thúc câu chuyện của mình. Vậy cháu có thể cầm trên tay chiếc nhẫn thần ấy được không hả ông? Được quá đi chứ. Cậu hãy đeo chiếc nhẫn vào ngón trỏ ở bàn tay trái, rồi sau đó vừa xoay nó, vừa nói to điều ước của mình. Điều ước sẽ được thực hiện ngay lập tức. Thế kỹ ư? Duy Nhà lại tỏ vẻ khâm phục, rồi đeo nhẫn, xoay nhẫn, rồi nói to. Tôi muốn có ngay lập tức một chiếc xe đạp. Cả ba ông cháu đứng lặng đợi chờ, nhưng chiếc xe đạp vẫn chẳng thấy hiện ra. Duy Nhà nhắc lại lần nữa, còn to hơn. Tôi muốn có ngay lập tức một chiếc xe đạp, có ngay bây giờ. Chiếc xe đạp vẫn bướng bỉnh, chẳng chịu hiện ra. Có lẽ chiếc nhẫn bị trục trặc gì đó. Vua ca nói rồi cầm lấy chiếc nhẫn trên tay Duy Nhà và bắt đầu xem xét kỹ lưỡng. Này, mặt bên trong có các chữ gì đó, chữ nghe, Volga nói và đọc chậm từng chữ. Katia, em hãy đeo cho mạnh khỏe. Vasya Kukushkin, 2 tháng 5 năm 1916. Chương 29. Vẫn ba ông cháu và Harry Wandendalek. Bất cứ người nào cũng có thể sai lầm. Volga độ lượng nhận xét và nhìn ông Kotabit đang ngượng ngùng với vẻ thông cảm. Rốt cuộc, lại còn tốt hơn nữa là đằng khác khi đây chỉ là một chiếc nhẫn thường. Còn hai món quà mà ông cho thì chúng cháu rất cảm ơn. Hai cậu bé tế nhị quay lưng lại để ông già khỏi ngượng, rồi lấy ống nhòm ra khỏi bao và thích thú nhận thấy rằng ống nhòm quả là không thể chê vào đâu được. Các ngôi nhà xa tít đang như được chuyển gần tới tận dòng sông. Những chấm nhỏ xíu biến thành những người đang đi, còn chiếc xe hơi đang lao vun vút ở mái đằng xa thì cứ tưởng như là sắp tông ngã cậu bé may mắn được làm chủ cái ống nhòm. Ống nhòm xem gần được đến thế là cùng. Vài phút sau, Volga nói, ông Kutubit ơi, ông xem có ai đang đi về phía chúng ta kia kìa. Volga đưa ống nhòm cho ông Kutubit, nhưng bằng mắt thường, ông già cũng đã thấy Mr. Harry Wandendalek đang dẫn cái xác nặng khoảng 6 phút của mình đi về phía ba ông cháu, chú thích, tức là khoảng 98 kg. Hết chú thích. Lão đi nhanh, gần như chạy, vừa đi vừa thở hồng hộc. Nhận thấy ba ông cháu đang theo dõi mình, Wandendalek bước chậm lại, đi khịnh khà, khịnh khạng, làm sao vẻ như lão chẳng vội vã gì mà chỉ đi dạo ở một nơi xa hẳn những đường phố ồn ào. Lúc bước lại gần hơn, lão liền nặn ra trên khuôn mặt đỏ gay như tôm luộc một nụ cười tươi hớn hở. Chú thích, nguyên bản, như bị bỏng, nước sôi. Hết chú thích. À, lệnh chú tôi, một cuộc gặp gỡ mới thú vị và bất ngờ làm sao? Trong lúc lão bước tới gần ba người bạn của chúng ta và nồng nhiệt bắt tay họ, chúng ta có thể nói rõ tại sao lão lại xuất hiện lần nữa trong cuốn truyện của chúng ta. Số là hôm đó, Miss Wandendalek rất bực bội trong lòng. Chú thích, tiếng Anh, bà. Hết chú thích. Do vậy, mụ ta đã phát cáu và liệng chiếc nhẫn qua cửa sổ. Sau đó, mụ còn đứng nán lại bên cửa sổ để lấy lại hơi. Lúc bây giờ, mụ để ý tới một ông già nhặt chiếc nhẫn nằm trên mặt đường rồi ù té chạy. Ông có thấy không? Mụ nói với lão Wandendalek vẫn còn sầu dĩ. Lão già mới ngộ làm sao, lão ta chụp lấy chiếc nhẫn, cứ như chiếc nhẫn có gắn mặt ngọc ấy, rồi ù té chạy. À, đó là một lão già rất khó chịu. Wandendalek tươi tỉnh lên và đáp. Lão đã bám lấy anh từ lúc còn ở trong cửa hàng đồ cũ, sau đó lại lẽo đẽo theo anh về đến tận nhà, và em thân yêu của anh, em có tưởng tượng được không? Chốc chốc, lão ta lại quỳ trước mặt anh. Lão kêu lên với anh, tôi là kẻ nô lệ của ngài, bởi vì ngài có chiếc nhẫn của vua Salomon. Anh bèn trả lời lão, thưa ngài, ngài lầm to rồi, tôi vừa mua chiếc nhẫn này và bây giờ nó thuộc về tôi và chỉ thuộc về tôi mà thôi. Nhưng lão sạc ngang bướng như một con lừa, vẫn một mực không chịu. Không, hỡi ông chủ của tôi, đây là chiếc nhẫn của vua Salomon, đây là một chiếc nhẫn thần. Anh nói, không, đây không phải là nhẫn thần, mà là nhẫn bạch kim. Lão già lại kêu lên, không, hỡi ông chủ của tôi, đây không phải là nhẫn bạch kim, mà là nhẫn thần. Và lão còn làm sao vẻ, muốn hôn vạt áo vét tông của anh. Như em thân yêu biết đấy, trong túi áo vét tông của anh có cái ví tiền. Anh bèn bảo lão già, này, hồi ta còn học cao đẳng, ta được coi là một võ sĩ quyền anh loại khá đấy nhé. Thế rồi anh bóp luôn một cú vào mặt lão già. Chà, anh tần lão một trận ra trò, thậm chí bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy khoái. Mụ Wanden Dalet lúc đầu còn nhìn ông chồng đang ba hoa bằng cặp mắt khinh bỉ. Sau đó có lẽ không chịu nổi cái vẻ mặt xương xương tự đắc của lão, mụ ta liền đưa mắt về phía khác. Và vô tình, mụ lại nhìn đúng vào tập truyện Nghìn lẻ một đêm đang nằm trên đi văng. Lúc ấy, mụ bàng hoàng vì một ý nghĩ bất chợt nào đó. Mụ buông mình xuống chiếc ghế bành ở gần đấy và nói khe khẽ với giọng cay đắng. Trời ơi, sao đời con lại hầm hiu mà lấy phải cái người này? Thưa ngài, với cái óc tưởng tượng của ngài, lẽ ra ngài nên làm thợ đóng quan tài chứ không nên làm thương gia. Bất cứ một con thằn lằn nào cũng có nhiều óc hơn ngài đấy, thưa ngài. Có chuyện gì vậy, em thân yêu của anh? Lão chồng hoảng sợ. Anh đã tần lão già ở những chỗ vắng, chẳng có nhân chứng nào đâu. Em đừng lo, em thân yêu của anh. Các ngài ơi, mụ Wanden Dalet kêu lên với giọng bi thảm, mặc dù trong phòng không hề có một người nào ngoài vợ chồng mụ. Các ngài ơi, cái người này lại còn hỏi có chuyện gì vậy? Thưa ngài, xin mời ngài lập tức đuổi theo lão già và lấy lại chiếc nhẫn khi vẫn còn chưa muộn. Chúng ta cần chiếc nhẫn ấy để làm quái gì, em thân yêu của anh? Một chiếc nhẫn bạc thổ tả, chẳng những thế lại là nhẫn tự làm. Cái người này làm tôi chết mất thôi. Cái người này lại còn hỏi tôi cần chiếc nhẫn thần của vua Salomon để làm gì, trong khi nó có thể thực hiện bất cứ điều ước nào của ta, có thể làm cho ta trở thành người giàu nhất và hùng mạnh nhất trên trái đất. Nhưng niềm sung sướng của anh ơi, em đã từng thấy những chiếc nhẫn thần ở đâu? Vậy thưa ngài, ngài đã tìm thấy ở đâu trên cái đất nước Liên Xô này có ai đi quỳ trước mặt người khác và lại còn cố hôn tay người đó? Không phải hôn tay, em yêu quý, mà là hôn vạt áo vét tông. Như thế lại còn ghê gớm hơn. Thưa ngài, xin mời ngài lập tức đùa theo lão già và lấy lại chiếc nhẫn. Nếu ngài cả gan quay về nhà mà không có chiếc nhẫn đó, thì tôi sẽ cho ngài biết tay. Thưa ngài. Đó là sự việc xảy ra trước khi lão trầu mặt đỏ của mụ Wanden Dalet hung dữ xuất hiện rất bất ngờ trước mặt ông già Kotabit cùng hai người bạn trẻ tuổi của ông. Ví thử lão Wanden Dalet ở vào địa vị ông Kotabit, lão không đợt nào trả lại chiếc nhẫn, cho dù đó chỉ là nhẫn thường chứ được nói là nhẫn thần. Chính vì thế, ngay khi còn ở xa, lão đã quyết định phải hành động ra sao rồi. À, lệnh chúa tôi, một cuộc gặp gỡ mới thú vị và bất ngờ làm sao? Lão reo lên, miệng cười tươi tới mức tưởng chừng như suốt đời lão chỉ ước ao được kết bạn với ông Kotabit, Volka và Zhenya. Trời đẹp làm sao, cụ và hai cậu có được mạnh khỏe không ạ? Cảm ơn ngài, hỡi ông ngoại quốc tóc bạc, ông Kotabit lịch sự đáp, cả tôi lẫn hai người bạn trẻ tuổi của tôi đều rất mạnh khỏe. Tôi hy vọng rằng ngài cũng mạnh khỏe đấy chứ. Cảm ơn, tôi rất mạnh khỏe. Ồ, cô bé này mới rất đẹp làm sao? Wanden Dalet tán tụng và định bẹo má Volka, nhưng Volka đã quay mặt đi với vẻ kinh tởm. Làm sao vẻ như không nhận thấy thái độ của Volka đối với mình, Wanden Dalet lại nói tiếp. Tôi cho rằng cậu rất ước mơ trở thành một gangster. Chú thích, tiếng Anh, tướng cướp. Hết chú thích. Ở Mỹ, tôi có hai thằng con trai, chúng suốt ngày chơi trò gangster. Ồ, chúng là những đứa trẻ rất thông minh. Chúng sẽ là ông chủ nhà băng Mỹ nổi tiếng. Nói tới đây, lão lập nhu và xuồng xã bẹo má Zhenya trước khi Zhenya kịp lùi lại. Cậu bé đáng yêu ơi, cậu có muốn trở thành ông chủ nhà băng không? Lại còn thế nữa, Zhenya tức giận và lùi ra xa Wanden Dalet. Tôi đâu có điên. May thay, đây là nước chúng tôi chứ không phải là nước Mỹ. Ha ha ha. Wanden Dalet cười lấy lòng và giơ ngón tay dọa đùa Zhenya. Cậu làm tôi buồn cười quá. Cậu là người pha trò rất vui. Vì việc đó, tôi tặng cậu một cái bút chì Mỹ rất tiện lợi. Tôi không cần bút chì của ông, và xin ông hãy để cho tôi được yên. Rời nhà tức giận khi lão người Mỹ lại định bẹo má nó. Ông có con của ông, chúng muốn trở thành những tên tướng cướp, ông đi mà bẹo má chúng tùy thích. Còn chúng tôi thì không thích những tên chủ nhà băng và không thích những tên cướp. Ông hiểu chứ? Quan Dedalet sung sướng trước những lời nói đó, cứ như lão vừa được nghe những lời khen hết sức dễ chịu. Tôi có ở nước Mỹ một kỹ sư quen, ông ta cũng nói rằng không thích ông chủ nhà băng. Ông ta bây giờ đang ngồi trong cái nhà tù rất đẹp ở New York. Tôi có thể hỏi ông một câu được không? Vua Cà Bỗng nói với Quan Dedalet, và theo thói quen như ở lớp học, nó giơ tay. Tại sao ở nước Mỹ của ông người ta lại hành hạ những người da đen? Ồ, Quan Dedalet kêu lên. Cậu là một người trẻ tuổi, ham thích chính trị. Điều đó rất tốt. Chúng tôi có ở nước Mỹ tự do hoàn toàn. Mỗi người có thể làm những gì mà người ta thích. Thế những người da đen có thể đánh trả những người da trắng được không, nếu họ thích làm việc đó? Một cuộc pha trò mới ngốc nghếch làm sao? Cậu đừng nên bao giờ pha trò ngốc nghếch như thế. Những người da đen đều có vị trí của mình. Những người da đen... Nói đến đây, lão thấy cần phải cười xòa và chấm dứt việc thảo luận cái vấn đề tế nhị này. Cụ là một ông già rất đáng yêu, lão nói với ông Quatermain để cho yên chuyện. Tôi có hy vọng chúng ta sẽ là những người bạn rất tốt bụng của nhau.